Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 19 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết vài nét về cuộc sống, cử chỉ và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tình yêu của bậc cha mẹ, có đứa con gái đầu lòng bị đa loại khuyết tật. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về những hạn hẹp và chướng ngại đối với sự tự do của con người trong lĩnh vực tâm lý, văn hóa, xã hội và tôn giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Kamasari, Đức Cha Giao Các Slot Petrini, Giám mục Kamasari trong bang Salvador de Bahia cho biết, trong các ngày này, tín hữu Công giáo và tín hữu của các tôn giáo khác cùng toàn dân Brazil đều nôn nóng chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco. Đức Cha cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican ngày 17 tháng 7 vừa qua. Đức Cha nói, sau 4 tháng lên giữ chức vị chủ tranh giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Francisco đang chinh phục con tim của mọi người cùng với cung cách nói năng hành xử bình dân đơn sơ và tràn đầy yêu thương của Ngài. Nó đánh động con tim mọi người. Đức Cha hy vọng Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio sẽ là một lễ hưởng chuông mới. Phái đoàn của giáo phận của Đức Cha gồm 200 bạn trẻ do chính người hướng dẫn. Trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Sự Sống và Gia đình của Hội đồng Giáo mục Brazil, Đức Cha cho biết tình hình Brazil có các khía cạnh mâu thuẫn. Kết quả của một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, 98% những người đọc phỏng vấn cho rằng gia đình có giá trị lớn hay lớn nhất trong cuộc sống con người, nhưng các phương tiện truyền thông và luật pháp không đánh giá cao gia đình như người ta vẫn thường hiểu. Tức là tổ ấm gồm một người nam và một người nữ yêu thương nhau trung thành với nhau và sẵn sàng đón nhận và giáo dục con cái. Mẫu gia đình này bị coi là lỗi thời. Hiện nay, trong xã hội Brazil, có nhiều gia đình chỉ có một người mẹ và một hay hai đứa con. Nhưng không có cha, rồi các gia đình được tái sum họp sau khi đã ly thân hay ly dị, và đây chính là tình hình rất tế nhị đối với xã hội.
Paul Moresby, Giáo hội Công giáo Papua Tăng Guinea kinh hoàng trước đề nghị mở cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tự do tôn giáo và về việc cấm các tín ngưỡng không Kitô. Đề nghị này đã được Quốc hội Papua Tăng Guinea chấp thuận trong những ngày qua và đang được thảo luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng đối với Giáo hội Công giáo địa phương, một cuộc trưng cầu dân ý như thế thật là một điều vô lý và kích động, như Linh mục Giorgio Licini, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Hội đồng Giám mục Papua Tăng Guinea và quần đảo Salomon khẳng định trong một thông cáo của Hội đồng Giám mục nước này gửi đến hãng thông tấn Fides. Giáo hội trước giờ vẫn luôn luôn bảo vệ giá trị tối thượng của quyền tự do tín ngưỡng, vốn là căn bản mọi quyền tự do của con người. Chỉ riêng việc thảo luận về việc cấm các tín ngưỡng khác trong thế kỷ thứ 21 này là đã đi ngược lại bao nhiêu thập niên đấu tranh và những tiến bộ trong lĩnh vực quyền tự do của con người, nhất là chống lại tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được thế giới chuẩn y hồi năm 1948. Thêm vào đó, cấm các tín ngưỡng khác là kỳ thị các công dân trong lĩnh vực đức tin cá nhân, vốn là lĩnh vực không bao giờ được là lý do kỳ thị. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Papua Tăng Guinea giải thích thêm rằng, Kitô giáo có thể được xem như là bản sắc văn hóa của dân nước Papua Tăng Guinea ngày nay, với khoảng 850 bộ tộc, nhưng không bao giờ được quên rằng đức tin chân chính vượt lên trên mọi quy chế hiến pháp và không một ai có thể bị cấm tuyên xưng hay sống cụ thể đức tin của mình dù trong hình thức riêng tư hay công cộng. Cha Licini nói thêm, lẽ dĩ nhiên việc quốc hội cổ võ một cuộc trưng cầu dân ý là một điều tốt, nhất là khi phải đối chiếu với các vấn đề như án tử hình hay các nguyên lý Kitô khác, với chủ ý khích lệ người dân, các cơ cấu chính quyền và ngay cả giáo hội nữa. Hãy loại bỏ mọi hình thức tham nhũng, ích kỷ, ham mê nghiện ngập, bạo lực, đỉ điếm, vân vân. Nhưng cấm các tín ngưỡng khác không làm cho con người trở thành Kitô hữu chân chính hơn. Đề nghị trưng cầu dân ý nói trên đã do thống đốc tỉnh Hela đưa ra. Sau khi được Quốc hội chấp thuận, Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đoàn và Ủy ban Tu chính Hiến pháp sẽ thành lập một nhóm song phương với mục đích soạn thảo văn bản luật để cho nhân dân phán quyết.
Roma, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ dành thêm một khoản viện trợ 1 triệu Mỹ Kim cho Giáo hội Phi Châu. Hồi cuối tháng vừa qua, Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ đặc trách Phi Châu do Đức Hồng Y Makarik đứng đầu đã quyết định tài trợ 39 dự án phát triển trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Đa số các dự án này là những khóa huấn luyện và các chương trình xây dựng hay hoạt động cổ võ công lý và hòa bình. Đặc biệt có ngân khoản bảo trợ một chương trình đối thoại liên tôn trong 6 vạn Garissa bên Kenya, nơi có trại tị nạn Daadat là căn cứ quân sự của quân đội Kenya đặc trách các chiến dịch bên Somalia. Nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận chính thức của Tòa Thánh, đã trích dẫn lời giải thích của Đức Hồng Y Makarik nói, hoạt động đối thoại liên tôn tại Kenya là một bước tiến dẫn đến hòa bình tại Phi Châu. Ngoài ra, các giám mục Hoa Kỳ cũng chấp nhận bảo trợ chương trình giáo dục sự sống do Hội đồng Giám mục Nam Phi đề ra nhằm đào tạo người trẻ thuộc 29 giáo phận nước này về các giá trị Kitô liên quan đến phẩm giá con người. Đức Hồng Y nói, chúng ta mang ơn các giáo hội Phi Châu vì con số ơn gọi lên cao. Nhưng các ơn gọi này cần phải được tiếp tục vun trồng bằng những chương trình huấn luyện và giáo dục người trẻ. Chúng ta cần phải nỗ lực để hỗ trợ các vùng nghèo khổ và nhiều tội phạm. Ngân khoản tài trợ cho giáo hội Phi Châu được giáo hội Hoa Kỳ quyên góp hàng năm kể từ khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố tài liệu kêu gọi sự liên đới với Phi Châu hồi năm 2001. Ngân quỹ này được dành để bảo trợ sự phát triển của các cộng đồng giáo hội địa phương và đồng thời giải quyết các tình trạng khẩn trương nhân đạo của Đại Lục Đen.
Betania, các nữ tu thuộc đăng viện chính thống Hy Lạp ở Betania vừa gửi thư lên Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, yêu cầu đề ra các biện pháp giải quyết hiện tượng gia tăng các vụ tấn kích đăng viện này trong thời gian gần đây. Các vụ ném đá làm bể kính cửa sổ, ăn trộm và cướp bóc trong khuôn viên đăng viện gia tăng nhiều trong những ngày qua, đến độ trở thành một chiến lược đe dọa. Trong thư gửi Tổng thống, nữ tu viện mẫu đăng viện Betania viết, chúng tôi không loại bỏ ý tưởng đằng sau các tấn kích này có những người muốn gieo rắc bất hòa giữa những người con của cùng một dân tộc Palestine. Có những kẻ muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nơi đây, nhưng chúng tôi sẽ không trốn chạy. Trong những ngày qua, rất nhiều gia đình Kitô cũng như Hồi giáo quanh vùng đã đến viếng thăm đăng viện để bày tỏ tình liên đới và để xác tín rằng người dân Betania không có liên hệ gì đến những vụ tấn kích. Trong quá khứ, đăng viện Betania là một ốc đảo bình yên. Betania là thị trấn nơi Chúa Giêsu đã cho Lazaro sống lại, ngày nay thuộc vùng ngoại ô đông Jerusalem và có tên Ả Rập là Al-Azariye. Toàn vùng bị xuống cấp trầm trọng vì nạn xây cất nhà cửa không theo tiêu chuẩn hay quy luật nào, đồng thời nạn ô nhiễm và tội phạm gia tăng.
New Delhi, Giáo hội Công giáo Ấn Độ yêu cầu chính quyền mau chóng thông qua luật đảm bảo an ninh và phẩm chất thực phẩm cho các trẻ em trong các trường học. Linh mục Chetlesh Irudasam, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã cho biết như trên. Sau vụ 22 trẻ em dưới 10 tuổi bị chết và 25 trẻ em khác bị ngộ độc tại một trường học của chính phủ trong tiểu bang Bihar trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, các em này theo học tại trường tiểu học Mara, quận Saran của bang Bihar bên miền đông Ấn Độ. Các cuộc điều tra cho biết thức ăn phát cho các em bị nhiễm thuốc diệt côn trùng. Cha Irudasam đã gửi lời phân ưu của các hội đồng giáo mục Ấn tới gia đình các trẻ em. Cha nhấn mạnh rằng các giới chức quản trị có bộ phận kiểm soát và đảm bảo phẩm chất của các thực phẩm được phát không cho các trẻ em trong các trường công. Trong các trường học do giáo hội công giáo và tôn giáo khác điều khiển tại Ấn Độ, việc cung cấp thức ăn cho các em học sinh được chú ý và được kiểm soát cẩn thận về phẩm chất cũng như lượng. Vì thế, giáo hội công giáo nhiệt liệt ủng hộ dự luật phân phát thực phẩm cho người nghèo và cho những người bị gạt qua bên lề xã hội để bài trừ nạn đói tại Ấn Độ. Ngay từ năm 2008, Ủy ban Công lý về Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn đã hoạt động để ủng hộ dự luật này bằng cách lắng nghe và thu thập các ý kiến đóng góp của các cộng đoàn trong các vùng nghèo của Ấn Độ. Hiện nay, dự luật đã được đệ trình lên Quốc hội và mọi người đang chờ đợi các sửa chữa và thêm thắt trước khi được thảo luận và bỏ phiếu. Cha hy vọng rằng các ý kiến đóng góp của Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng như của xã hội dân sự được lắng nghe.
Gaza, dân chúng toàn giải đất vùng Gaza cho tới nay vẫn phải sống trong cảnh bần cùng, và Gaza tiếp tục là một nhà tù lộ thiên khổng lồ vì từng bị cấm vận bởi Israel và giờ đây bởi cả Ai Cập nữa. Linh mục Raed Abu Zalia, giám đốc Caritas Jerusalem đã cho biết như trên, cha bị sốc mạnh sau khi cùng phái đoàn Caritas Jerusalem viếng thăm vùng này do lực lượng Hamas kiểm soát. Các cấm vận của nhà nước Israel khiến cho 1/3 dân chúng phải sống dưới mức nghèo đói. Giờ đây chính quyền Ai Cập cũng ra lệnh đóng biên giới Rafah và các đường hầm nối với Ai Cập, qua đó thực phẩm và hàng hóa được chuyển tới Gaza. Cha cũng cho biết tình trạng ô nhiễm môi sinh tại Gaza vô cùng trầm trọng, vì tất cả rác rưởi và đồ phế thải đều được đổ ra biển, khiến cho nước biển có màu đen và hôi thối không chịu được. Dải Gaza dài 41 cây số và có bề ngang từ 6 tới 12 cây số, có 1,7 triệu người Palestine sinh sống, nhưng từ năm 2007 bị Israel cấm vận, khiến nó trở thành một nhà tù lộ thiên khổng lồ. Trong các ngày viếng thăm Gaza, phái đoàn Caritas Jerusalem đã giao cho Bộ Y tế tại đây nhiều tấn thuốc để phân phát cho các nhà thương và bệnh xá. Một số thuốc khác được tặng cho nhà thương Anh giáo. Phái đoàn đã thăm viếng các trung tâm do Caritas điều khiển trong các trại tị nạn có 18 nhân viên làm việc và bệnh xá lưu động. Trung tâm cũng sản xuất các chân tay giả để phụ giúp các nạn nhân của các vụ dội bom và bắn phá của Israel. Ngoài ra cũng có các nhóm trợ giúp tâm lý cho các người bị chấn thương tinh thần, nhóm khác nữa đặc trách phân phát các gói thực phẩm và 200 Mỹ Kim cho 2.000 gia đình có nhà cửa bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel. Trong thảm cảnh sống khổ sở vật chất và tinh thần của người dân Palestine tại Gaza hiện nay, các trợ giúp trên đây là dấu chỉ của tình liên đới và của Giáo hội Công giáo với các anh chị em vùng này. Như là người Palestine, cha cầu mong tình trạng chia rẽ giữa Gaza và các vùng còn lại của người Palestine mau chấm dứt, đặc biệt là không còn có các cuộc cấm vận nữa, để cuộc sống của người dân Gaza mau được bình thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết vài nét về cuộc sống, cử chỉ và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày hè này, Đức Thánh Cha Francisco ngưng các thánh lễ lúc 7 giờ sáng với sự tham dự của các tín hữu, cũng như các buổi tiếp kiến khác, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ngài ở nước ngoài, tại Rio de Janeiro, Brazil, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Người ta nóng lòng chờ đợi xem Ngài sẽ làm gì, giảng dạy điều gì trong chuyến viếng thăm này. Ngày 13 tháng 7 vừa qua là kỷ niệm đúng 4 tháng giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Cách hành động và giáo huấn, cử chỉ và lối sống của Ngài tiếp tục gây ngạc nhiên cho nhiều người. Trong nhà trọ Thánh Mata, Ngài cư ngụ trong căn hộ 201 rộng hơn các căn khác, có thêm các phòng khách. Chuông báo thức reo lúc 4 giờ 45 sáng, khi tất cả còn bị bóng đêm bao trùm. Thức dậy như thế, làm cho việc nghỉ trưa trở nên cần thiết mà cựu Tổng thống Juan Perón của Argentina định nghĩa là một nghĩa vụ hầu như là phụng vụ, giúp ông ta mỗi ngày có 2 buổi sáng. Những giờ đầu tiên trong ngày được dành cho việc cầu nguyện và suy niệm về những bài đọc mà Đức Thánh Cha thường trình bày trong các bài giảng ngắn của thánh lễ hàng ngày tại nhà nguyện của nhà trọ hay là chung cư, danh từ mà Ngài thích dùng để gọi nhà trọ Thánh Mata, một nơi đơn sơ nhưng mát mẻ, lát cẩm thạch màu trắng và có các kính màu. Tại nhà nguyện này, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện ngồi ở hàng ghế đầu. Với những bài giảng ban sáng của Ngài, tuy là nói buông nhưng không phải là không có chuẩn bị trước. Đó là một trong những điều mới mẻ quan trọng nhất trong triều đại giáo hoàng này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, giáo mục hoặc linh mục đi qua đường. Trước sự hiện diện của các tín hữu, phần lớn là các công nhân viên Vatican với gia đình của họ. Từ những nhân viên vệ sinh cho đến các vệ binh thủy sĩ, hiến binh, giám chức và các vị lãnh đạo của các cơ quan trung ương tòa thánh.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco thường bắt tay chào từng người một trước khi đi ăn sáng. Đối với Ngài ở với dân chúng, bắt tay chào thăm từng người một không phải là một gánh nặng hoặc một sự mất thời giờ. Khi còn ở Argentina, trong những dịp có đông đảo tín hữu hành hương ở đền Thánh Đức Mẹ Lucan, nhiều khi Đức Hồng Y Bergoglio ngồi giải tội cả đêm, không mặc phẩm phục Hồng Y để không ai nhận ra Ngài. Người đặc trách nhận các đơn xin tham dự hoặc mời tham dự thánh lễ ban sáng của Đức Giáo Hoàng ở nhà trọ Thánh Marta là Đức ông Assunto Scotti, một giám chức 58 tuổi, gốc giáo phận Bergamo và là chánh văn phòng tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh và cũng là trưởng đoàn các giám chức tông phòng. Với các tín hữu trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng cha sở giải thích tin mừng một cách hữu hiệu. Và vài giờ sau đó, nội dung tổng hợp của bài giảng này được Đài Vatican truyền đi, trở thành một điểm hẹn được nhiều nơi trên thế giới theo dõi. Đức Hồng Y Bergoglio vốn là người ngưỡng mộ Jorge Luis Borges, một văn hào của Argentina. Có lần Ngài mời văn sĩ này đến trường trung học nơi Ngài dạy để giới thiệu và gặp gỡ các học sinh. Mỗi sáng, Ngài sáng nghĩ ra những hình ảnh hữu hiệu như giáo hội người nữ trẻ, hoặc ý niệm về một Thiên Chúa bình xịt. Tòa giải tội không phải là tiệm giặt quần áo, thuốc nhỏ trí nhớ, sự cấp tiến thiếu niên, vân vân. Điều gây ấn tượng mạnh nơi người nghe là sự đơn sơ sâu xa của những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhất là những lời về sự dịu dàng và tha thứ. Ngài thường nói sứ điệp của Chúa Giêsu là lòng từ bi. Đối với tôi, đó là một sứ điệp mạnh nhất của Chúa, và tôi nói điều đó một cách khiêm tốn. Sứ điệp ấy của Đức Giáo Hoàng đã tạo điều kiện dễ dàng cho nhiều người ở Italia và trên thế giới trở về với giáo hội, trở lại với bí tích giải tội mà họ rời bỏ từ hàng chục năm nay. Cha Enzo Bianchi, người sáng lập cộng đoàn đại kết Boze ở miền Bắc Italia, nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco rao giảng như Ngài vẫn làm trước đây ở Buenos Aires, và trong lịch sử chưa bao giờ thấy có một sự chia sẻ lời Chúa như thế. Một sự kiện có tầm mức thần học mà người ta chưa nhận thức hết được. Dân chúng hiểu rằng đó không phải là những suy niệm trừu tượng.
Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần tuyên bố chủ ý canh tân giáo hội và cải tổ giáo triều. Hơn một lần, trong bài giảng thánh lễ ở nhà trọ Thánh Marta, Ngài nói, chúng ta đừng sợ canh tân các cơ cấu của giáo hội. Là Kitô hữu không có nghĩa là làm những sự gì, nhưng là để cho mình được Chúa Thánh Linh đổi mới trong đời sống mới. Có những người nghĩ rằng, tôi là một tín hữu Kitô tốt. Tất cả những ngày Chúa Nhật, từ 11 đến 12 giờ trưa, tôi đi lễ, tôi làm điều này, tôi làm điều nọ. Như thể là một hành vi sưu tập, nhưng đời sống Kitô không phải là một sự chấp nối sự việc này với sự việc kia, đó là một toàn thể hòa hợp, và chính Chúa Thánh Linh thực hiện điều đó. Ngài đổi mới mọi sự, canh tân tâm hồn chúng ta, đổi mới cuộc sống và làm cho chúng ta sống theo một cách khác, một kiểu bao trùm trong đời sống. Ta không thể là Kitô hữu từng mảnh, bán thời gian, nhưng phải là Kitô hữu tròn thời gian. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngay cả trong lòng giáo hội, có những cơ cấu cũ kỹ cần phải đổi mới không chút sợ hãi. Rượu mới trong bình mới, và giáo hội luôn chú ý đến điều đó. Qua cuộc đối thoại với các nền văn hóa, luôn để cho mình được canh tân theo những nơi chốn, thời gian và con người. Đó là điều mà giáo hội vẫn luôn được thực hiện. Chúng ta nhớ từ thời đầu, đã có những cuộc chiến đấu đầu tiên về thần học. Có những người chủ trương để trở thành Kitô hữu thì phải thực hiện tất cả những tập tục của người Do Thái. Nhưng các tông đồ đã chống lại. Dân ngoài có thể gia nhập giáo hội, lãnh nhận phép rửa. Đó là một sự canh tân đầu tiên về cơ cấu, và thế là giáo hội vẫn luôn tiến bước để cho Chúa Thánh Linh đổi mới các cơ cấu của giáo hội. Chúng ta đừng sợ những điều mới mẻ của tin mừng, đừng sợ những điều mới mẻ mà Chúa Thánh Linh đang thực hiện nơi chúng ta, không sợ canh tân các cơ cấu. nhiều lần trong các bài giảng và cả trong những bài giảng trong những đại lễ ở quảng trường Thánh Phêrô. Đức Giáo hoàng trưng dẫn bà nội của ngài là Rosa Margherita Vassallo, người đã giải thích cho cậu Jorge Bergoglio khi còn nhỏ về sự sống lại của Chúa Giêsu hoặc tầm quan trọng trong sự không dính bén đến tiền bạc, vì khăn liệm người chết không có túi. Ngay khi thầy Jorge sắp chịu chức linh mục trong dòng tên, bà Rosa cũng nhắc nhở: "Cháu hãy cử hành thánh lễ, mỗi thánh lễ, như thể đó là thánh lễ đầu tiên và cũng là thánh lễ cuối cùng." Bà nội là một chứng nhân về đức tin đơn sơ, một chi tiết đặc biệt làm cho Đức Giáo hoàng Francisco giống như Đức Hồng Y Luciani, Giáo hoàng Gioan Paolo I, khi còn là một chúng sinh đã được một cha quản hạt gia ở Canele da Gordo nhắn nhủ: "Thầy hãy nhớ, khi giảng, phải làm sao để bà cụ ngồi ở hàng cuối ghế nhà thờ cũng hiểu được, mặc dù bà không hề cấp sách đến trường."
Trong những tháng đầu tiên của triều đại Giáo hoàng, ngoài cách giảng giải như thế, người ta còn thấy một kiểu mẫu mục tử giám mục của ngài, rất gần gũi với dân chúng và xa cách quyền lực. Đức Giáo hoàng Francisco đã trình bày với các thành viên Hội đồng giám mục Italia một bài diễn văn mà ngài hoàn toàn tự soạn, và tuy bài diễn văn đó rất quan trọng nhưng hầu như ít được nói tới. Đức Thánh Cha nói, sự thiếu cảnh giác làm cho mục tử trở nên nguội lạnh. Viễn tượng thăng quan tiến chức, sự nịnh bợ của tiền bạc và những thỏa hiệp với tinh thần thế gian thu hút mục tử, làm cho họ trở nên lười biếng, biến mục tử thành một công chức, một giáo sĩ ở trong tình trạng lo lắng cho bản thân, cho tổ chức và cơ cấu hơn là cho thiện ích đích thực của dân Chúa. Với các vị sứ thần tòa thánh, những vị đại sứ của Đức Giáo hoàng trong giáo hội trên toàn thế giới, với trách vụ điều tra để chọn các ứng viên lên chức giám mục, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh em hãy quan tâm làm sao để các mục tử gần gũi với dân chúng, là người cha, người anh dịu dàng, kiên nhẫn và từ bi, yêu mến sự thanh bần nội tâm và cả bên ngoài nữa, như sự đơn giản và cuộc sống khổ hạnh, không có tâm lý như những ông hoàng và không liên tục tìm kiếm sự thăng chức. Trong lời kêu gọi ấy có sự nhắc nhở chống lại tệ nạn tìm công danh sự nghiệp trong giáo hội, cảnh giác chống lại thái độ háo thắng và quá tiến thác nơi những cơ cấu của những giáo hội giàu sang, một sự phù hợp sâu xa với những gì mà vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã viết. Giáo sư sử học Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, nhận định rằng, tôi thấy Đức Giáo hoàng này nối kết những điều cũ và mới, thiết lập một ngôn ngữ bằng những cử chỉ mang lại ý nghĩa cho những sứ điệp đức tin. Một sự kiện dưới mắt tất cả mọi người là 100 ngày đầu tiên của triều đại Giáo hoàng có một sự đồng thuận và cảm thông giữa Đức Giáo hoàng Francisco và dân chúng, và sứ điệp của ngài đi xa. Chắc chắn là giờ đây các giám mục cần phù hợp với phương thức tiếp cận theo tinh thần tin mừng và ít có tính chất giáo sĩ. Về phần Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, ngài nhận định rằng Đức Giáo hoàng Francisco là một lời gọi hỏi mạnh mẽ đối với mọi người. Chúa văn phòng ban cho chúng ta sự đánh động này. Chúng ta đang tìm cách noi theo Đức Giáo hoàng, mỗi người theo nhân cách và kiểu của mình, cũng cần có một thời gian. Trong khi đó, các giám mục miền Lombardia, Bắc Italia đã nhóm họp và tuyên bố cảm thấy trách nhiệm phải đón nhận lời thách thức canh tân kiểu nói và ngôn ngữ được biểu lộ qua những cử chỉ và lời nói của Đức Giáo hoàng Francisco. Vừa rồi là bài viết vài nét về cuộc sống, cử chỉ và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ tình yêu của bậc cha mẹ có đứa con gái đầu lòng bị đa loại khuyết tật.
Tháng 3 năm nay 2013, nhà xuất bản Bayard ở thủ đô Paris nước Pháp cho phát hành cuốn sách tựa đề Bonjour Jeune Beauté, Chào Sắc Đẹp Trẻ Trung, của ông bà Jeanne và Tristan Aubert, bậc cha mẹ có đứa con gái đầu lòng bị đa loại khuyết tật. Tác phẩm diễn tả trọn vẹn cách thực trạng chua chát đắng cay của khuyết tật, đồng thời cật vấn về cách thức đồng hành với người khuyết tật. không hề xét đoán bất cứ ai. Ông bà Obed chỉ ao ước giúp đỡ người khác thay đổi cái nhìn trên người khuyết tật, tới gần người khuyết tật với lòng khiêm tốn và chấp nhận đánh mất các điểm tham chiếu của mình. Tựa đề của cuốn sách rút ra từ câu nói của vị bác sĩ một ngày nơi phòng đợi thân chủ đã ngỏ lời chào Julie, đứa con gái khuyết tật của ông bà, bằng câu Bonjour jeune beauté, chào sắc đẹp trẻ trung. Lời chào làm đảo lộn tất cả. Ông Tristan kể, trong phút chốc, nó là câu nói chỉnh đốn lại cuộc đời của Julie. Cô thiếu nữ khuyết tật được nhìn như một con người, chứ không phải như một thân chủ, một kẻ có vấn đề y khoa. Julie được biến đổi tức khắc ngay trên thể lý. Cô con gái mỉm cười. Tôi tự nhủ, con gái mình trước tiên là một thiếu nữ xinh đẹp. Julie năm nay 21 tuổi, mang một hệ di truyền bất bình thường rất hiếm hoi, đưa đến chứng khuyết tật đa loại, trong đó có việc bị chậm trí khôn. Với một bệnh trạng như thế, cứ mỗi năm lại thêm một vấn đề mới như thuốc men, trường học, tổ chức đời sống gia đình. Trong trường hợp của Julie, nếu nói rằng khuyết tật là cơn giông tố thì vẫn chưa đủ. Bởi lẽ, sau cơn giông trời lại sáng. Đằng này, những gì mà ông bà Jean và Tristan Aubert sống từ 21 năm qua, đúng hơn là cơn hạn hán với những cơn khủng hoảng lặp đi lặp lại. Đôi khi là những cơn giận dữ tột cùng, một cách thức để Julie nói lên nỗi đau khổ của mình. Nhưng chính trong bối cảnh này mà nổi bật khuôn mặt của bậc cha mẹ có quả tim vàng. Ông bà Obe có 3 người con, mà Julie là con cả. Bà Jean thổ lộ, ngay khi mang thai tôi đã có những cảm giác lo âu, rồi cuộc lâm bồn gặp rất nhiều khó khăn phức tạp. Đến khi chúng tôi rời nhà Bảo Xanh, câu nói của vị bác sĩ nhi đồng như vẫn còn vang mãi bên tai với một báo hiệu đầu tiên không lành. Con bé trông thê thảm. Ngày nay, 21 năm sau, mái tóc của ông bà Jean và Tristan Aubert đã điểm xương, nhưng vẫn còn tràn đầy sức sống và niềm vui. Ông bà là biểu tượng của đôi vợ chồng, trong bề ngoài có vẻ hơi hơi giống nhau, nhưng bên trong lại là hai cá tính hoàn toàn trái ngược và bổ túc cho nhau. Ông Tristan nói, trong cuộc sống lứa đôi có một mức quân bình được thiết lập, Jean với tính tình năng động, còn tôi thì rất trầm tĩnh. Rồi âu yếm nhìn sang Hiền Thê, ông nói với vợ, em còn nhớ không, ngay thời gian đầu khi em lập kế hoạch tái tập luyện cho Julie, anh hoàn toàn không hiểu gì cả. Em nghĩ phải phản ứng nhanh và hoạt động tức khắc, anh thì hoàn toàn nghĩ trái ngược. Nhưng anh theo sát em và anh đứng vững nhờ nghị lực của em và của hai đứa con khác của chúng ta. Anh nghĩ rằng có những lúc em để yên anh tiến bước. Rồi có những lúc khác, chính anh giúp em bỏ rơi những gì không phải chính yếu. Trong mối quan hệ với Julie, đứa con gái khuyết tật đa loại, ông bà Jean và Tristan Aubert nêu bật tình yêu vô điều kiện, nghĩa là biết ngỏ lời xin lỗi con cái mỗi khi ông bà không hiểu con và không biết cách thức đồng hành với con, khiến con phải đau khổ. Bà Jean tâm sự. Tôi không phải là một tín hữu sống đạo xuất sáng, nhưng tôi được giáo dục và lớn lên trong đức tin Công giáo. Sự kiện này cống hiến cho tôi một điểm tham chiếu. Con đường thánh giá là thành phần của cuộc sống và điều quan trọng là cùng nhau xây cất một nhà thờ chính tòa hay thực hiện một cái gì thật đẹp. Việc sống đạo của tôi ngày hôm nay thể hiện trong việc tôi quan tâm săn sóc người thân cận của tôi. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa vì anh chị em. Đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh chị em phải chịu đau khổ. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì đức tin. Như thế, danh của Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Những hạn hẹp và chướng ngại đối với sự tự do của con người trong lĩnh vực tâm lý, văn hóa, xã hội và tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét một số các hạn hẹp và chướng ngại đối với quyền tự do của con người trên bình diện địa lý, chính trị và kinh tế. Chúng ta cũng đã lấy hai mẫu xã hội để so sánh, xã hội dân chủ tự do văn minh, biết tôn trọng nhân quyền, thăng tiến an sinh cho dân, và xã hội độc tài đảng trị, giáo điều, dốt nát và gian ác, tước đoạt mọi quyền tự do của nhân dân, làm tụt hậu và băng hoại xã hội. Tuy nhiên, sự tự do của con người cũng còn bị hạn chế và điều kiện hóa trong các lĩnh vực khác như tâm lý, văn hóa, xã hội và tôn giáo nữa. Trong một xã hội dân chủ tự do tân tiến, trẻ em được giáo dục về quyền lợi và bổn phận công dân rất kỹ lưỡng, biết tự trọng và tôn trọng người khác, có tinh thần trách nhiệm cao và biết sống nhân ái, đặc biệt là đối với các người già cả, các người yếu đuối tàn tật và trẻ em. Khi đi du lịch các nước Tây Âu tân tiến, điều đầu tiên bạn có thể nhận ra đó là sự thứ tự sạch sẽ ngoài đường phố hay ở cả đường làng. Dân chúng không bao giờ xả rác, không có rác rưởi bẩn thỉu trên đường cũng như ở hai bên đường. Ở các vùng như Bắc Italia, Pháp, Thụy Sĩ, Đức và Áo cũng như Hà Lan, trên các bao lơn hay cửa sổ nhà, người dân thường trồng rất nhiều hoa đẹp. Thứ hai là cung cách đối xử của họ rất lịch sự. Hai tiếng xin lỗi và cảm ơn được sử dụng thường xuyên. Thấy khách ngoại quốc ngơ ngác tìm đường, họ tới hỏi ngay xem có thể giúp gì được không và chỉ đường cho bạn. Thấy một người xách đồ vật nặng, họ tới xin giúp một tay. Thấy một người bị ngã xe hay gặp tai nạn, họ tới nâng dậy, hỏi han và giúp gọi xe cứu thương. Người dân chân thành quan tâm tới tha nhân, họ sống tốt và có tình người. Sở dĩ được như thế là vì tình yêu thương liên đới, các giá trị nhân bản, luân lý đạo đức, ý thức công dân và giáo dục của họ rất cao. Có lẽ đây là điều bạn ít hay không thấy trong các xã hội độc tài cộng sản, nơi con người bị bó buộc phải ăn gian nói dối, luồn cúi, lượn lẹo để sống còn, nơi các giới chức lãnh đạo và công an cán bộ của đảng tự cho mình quyền sinh sát và hành khổ nhân dân. Các xã hội đó là nơi nhà nước bắt buộc người dân tuân hành mọi thứ luật lệ rất vô lý và vô nhân. Nhân dân chỉ có bổn phận chứ không có quyền lợi, và phải có cung cách ăn nói rập khuôn như cái máy. Các xã hội đó là nơi mọi người đều nghi ngờ, dè chừng, sợ hãi nhau và thờ ơ lạnh lùng vô cảm đến khủng khiếp. Là nơi muốn được yên thân và xong việc thì phải hối lộ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Phải sống trong các môi trường xã hội liên tục bị kìm kẹp, dồn nén, ức hiếp và khủng bố tinh thần khốn khổ như thế. Người dân không thể có tâm lý lành mạnh và bình thường được, và chúng ta hiểu sự tự do của họ bị ngăn chặn và giới hạn đến mức nào, nếu không nói là bị tước đoạt hoàn toàn. Vì con người là sản phẩm của môi trường gia đình và xã hội, nên bất cứ gì tiêu cực xảy ra trong các môi trường này đều ít nhiều ảnh hưởng trên tâm lý, và có thể là chướng ngại cho sự tự do của con người. Các tình trạng tâm lý sợ hãi, âu lo, kinh hoàng, bất ổn, thù ghét đều có thể gây ra các phản ứng và cung cách hành xử không tự do. Khung cảnh sống trong gia đình và ngoài xã hội với tất cả các sắc thái riêng biệt của chúng liên quan tới các tập tục, cung cách giao tiếp, các quan niệm, các thói quen truyền thống và tất cả những gì diễn tả văn hóa của một dân tộc, không phải chỉ có trong văn chương, mà bao gồm cả nghệ thuật làm bếp, cách nấu các món ăn và dùng gia vị, đều thuộc gia tài văn hóa của con người sống trong xã hội đó. Tất cả mọi yếu tố này đều ảnh hưởng trên cuộc sống con người và sự tự do của nó. Đơn sơ nhất như thói quen ăn uống. Một đứa trẻ sống trong các nước vùng nhiệt đới thì quen ăn các thứ rau trái của vùng nhiệt đới, và ít hay không biết đến các thứ rau trái của các nước Tây Âu có khí hậu mát mẻ và lạnh hơn. Và ngược lại, trẻ em các nước Tây Âu chỉ quen ăn các thứ rau trái có trong các vùng của mình, mà ít hay không biết tới các loại rau trái của các nước nhiệt đới. Dĩ nhiên, trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, với các phương tiện di chuyển tối tân nhanh chóng, người dân các nước Tây Âu cũng có thể ăn rau trái của các dân tộc sống trong các vùng nhiệt đới nếu họ thích. Nhưng thói quen ăn uống cũng hạn chế sự tự do của chúng ta. Không kể các trường hợp tâm bệnh, tính tình và tâm lý của từng người trong chúng ta cũng khiến cho sự tự do bị ảnh hưởng và chịu các hạn chế. Trong bầu khí xã hội toàn cầu duy hưởng thụ, duy tiêu thụ và tương đối hóa luân lý đạo đức ngày nay, sự tự do của con người không chỉ có nguy cơ bị hạn hẹp và điều kiện hóa, mà còn có nguy cơ mất tự do nữa. Lý do là vì nó chỉ sống theo dư luận, theo quan điểm và tâm lý của đại đa số và các sở thích của đám đông, hay các mô thức thời thượng hào nhoáng bề ngoài giả tạo. Khi sống như thế, vô tình con người trở thành nô lệ của các sở thích hời hợt chóng qua này. Nền văn hóa đang thống trị trên thế giới hiện nay là nền văn hóa của chết chóc, của phá thai, ngừa thai, giết người êm dịu, tuyển lựa các thai nhi lành mạnh, sa thải các thai nhi có dấu hiệu tàn tật ngay từ trong lòng mẹ. Ngoài ra, nó còn là một nền văn hóa tương đối hóa luân lý đạo đức, một nền văn hóa chủ trương hưởng lạc và ăn chơi tháo thứ. Nó khuyến khích con người sống theo bản năng hơn là sống theo lý trí, và làm tất cả những gì người ta ưa thích mà không cần nghĩ tới trách nhiệm luân lý đạo đức hay đặt vấn nạn liên quan tới các hệ lụy tiêu cực có thể gây ra cho những người sống chung quanh. Sau cùng, trên bình diện tôn giáo, tín ngưỡng và lương tâm là chiều kích sâu xa hay cao nhất trong cuộc sống con người, vì nó liên quan tới các thực tại siêu việt ở bên trên và ở bên kia cuộc sống chóng qua đời này. Sự tự do của chúng ta cũng có thể bị hạn chế hay gặp chướng ngại cản trở. Hạn hẹp đầu tiên, đó là rất thường khi chúng ta nhận được gia tài niềm tin tôn giáo từ gia đình hay từ môi trường xã hội như một món quà từ ngày còn bé, và cũng ít hay không bao giờ chúng ta đặt vấn nạn liên quan tới các lý do của niềm tin đó. Nghĩa là chúng ta đã không tự do lựa chọn niềm tin ấy với tất cả ý thức như trong trường hợp của những người xin theo một đạo khi họ đã lớn hay trưởng thành. Những người đã lớn hay trưởng thành có thời giờ để tìm hiểu, so sánh giữa niềm tin tôn giáo mà họ nhận được từ gia đình hay môi trường xã hội với các tôn giáo khác. Và sau khi cân nhắc chín chắn, họ mới thay đổi niềm tin và gia nhập một tôn giáo khác. Cũng có người có cảm tình với một tôn giáo và muốn theo tôn giáo đó, nhưng họ lưỡng lự hay đôi khi bỏ cuộc vì thấy cung cách sống đạo không tốt của một số tín hữu của đạo này. Cung cách sống đạo phản chứng này ngăn cản sự tự do lựa chọn của họ. Thế rồi, khi đã theo một tôn giáo, tức là bạn chấp nhận tất cả các đòi buộc của tôn giáo đó, sống theo giáo lý và tuân giữ các tín điều hay các luật lệ của tôn giáo mình. Các luật lệ và tín điều ấy cũng hạn chế sự tự do của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn gia nhập giáo hội công giáo, thì bạn phải tin các tín điều được tóm tắt trong kinh Tin Kính. Tuân giữ 10 điều răn của Chúa, 6 điều răn của Hội Thánh và các luật lệ của giáo hội trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Chúng được trình bày trong một số kinh rất hay và xúc tích mà tín hữu vẫn đọc hàng ngày hay đọc trước các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Những hạn chế và chướng ngại ngăn cản tự do tôn giáo chống lại các Kitô hữu cũng thường xảy ra trong các nước có Hồi giáo hay Ấn giáo hoặc Phật giáo là quốc giáo. Đây là trường hợp của các nước Hồi giáo Ả Rập trong các vùng Trung Đông, Cận Đông, Bắc Phi hay vài nước Đông Nam Á như Indonesia và Malaysia. Tại một vài nước Hồi giáo như Ả Rập, Saudi, tín hữu các tôn giáo khác thường xuyên có nguy cơ bị cảnh sát tôn giáo bắt giữ và bỏ tù, và họ không thể tự do hành đạo và sống đạo như họ muốn. Quyền tự do tôn giáo cũng bị hạn chế tại Ấn Độ, nơi các tín hữu Ấn giáo cuồng tín liên tục sách nhiễu, bách hại và kỳ thị các tín hữu Kitô trong nhiều tiểu bang khác nhau. Nó cũng xảy ra tại Sri Lanka, nơi có phong trào Phật giáo cuồng tín kỳ thị các Kitô hữu. Trong các trường hợp này, tôn giáo thường bị các nhóm và phe phái chính trị lèo lái sử dụng cho các mưu toan củng cố quyền bính của họ. Cũng có những trường hợp tín hữu các tôn giáo kỳ thị sách nhiễu bách hại nhau vì tranh giành, ganh tị hay vì nhiều lý do hoàn toàn xa lạ với tôn giáo. Tại Ấn Độ, ngoài các lý do hoạt đầu chính trị và kỳ thị giai cấp, rất thường khi các tín hữu Ấn cuồng tín ghen tương với các tín hữu Kitô thành công hơn trong công việc làm ăn buôn bán. Tuy bị hạn chế và phải nhận chịu ảnh hưởng của tất cả mọi yếu tố làm thành khung cảnh sống của mình, trong một nghĩa nào đó, con người vẫn có thể tự do lựa chọn sống liêm chính, tốt lành, thánh thiện hay sống gian tham, dối trá và ác độc. Chính các yếu tố hạn hẹp hay ngăn cản sự tự do của con người giảm thiểu phần trách nhiệm của mỗi một người đối với các hành động tội lỗi của mình. Vì thế rất khó mà xác định mức trầm trọng của một hành động không hoàn toàn tự do. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ không được xét đoán ai hết, vì không ai hiểu biết tường tận tất cả mọi yếu tố ảnh hưởng trên hành động của người khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.